Phương Thu xin kính chào quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Việt Washington DC Radio. Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Những Trái Tim Việt Nam hôm nay, Phong Thu sẽ có một cuộc mạn đàm đặc biệt với nhà văn Lê Mộng Hoàng. Xin mời quý vị theo dõi. Nhà văn Lê Mộng Hoàng, tên thật là Lê Tống Mộng Hoa, sinh trưởng tại Quảng Nam, Hội An. Trước năm 1975, bà dạy học tại các trường trung học công lập Trần Quý Cáp, Quảng Nam và trường Trung Thu Sài Gòn sau khi tốt nghiệp thủ khoa tại Đại học Văn Khoa Đà Lạt, cử nhân giáo khoa văn chương năm 1966. Sau năm 1975, bà dạy tại trường tiểu học công lập Glen Kathleen Arlington, Virginia từ năm 1986 và tình nguyện dạy tiếng Việt cho trẻ em Mỹ gốc Việt từ năm 1976 đến năm 2006 tại trường Việt ngữ Hoa Tình Đốn của Hội Giáo dục Trẻ Em Việt Nam. Bà giữ chức vụ hiệu trưởng tại trường Việt ngữ Michael vào năm 2014 và trường Việt ngữ Thăng Long cho đến nay, làm chuyên viên thảo chương trình điện toán cho Sở Thuế vụ Trung ương Chính phủ Liên bang tại Washington DC sau khi tốt nghiệp đại học. Lê Mộng Hoàng đã hưu trí vào năm 2007 và rất yêu thích làm công tác xã hội, văn hóa, từ thiện tại địa phương. Bà là người sáng lập và làm chủ tịch Hội Thân hữu Quảng Đà miền Đông Bắc Hoa Kỳ, hai nhiệm kỳ từ năm 1909 đến 2003, là thành viên của ban quản trị Hội Thân hữu Quảng Đà. Sáng lập và làm chủ tịch đó là nhóm từ thiện tình thương, hội thiện nguyện bất vụ lợi. Bà đang viết về đời sống phụ nữ trên các báo Phụ Nữ Diễn Đàn California, Sài Gòn Times California, Bút Việt, Mạch Sống, Thời Nay và Kỷ Nguyên Mới tại Virginia, là thành viên ban cố vấn Hội Văn Búc Hải Ngoại Miền Đông Hoa Kỳ, thành viên ban cố vấn Hội Người Việt Cao Niên Vùng Hoa Thịnh Đốn và là thành viên ban cố vấn Hội Phật Giáo Mỹ Châu, trưởng nhóm trai soạn sen vàng của Chùa Hoa Nghiêm.
Hôm nay, Phong Thu rất hân hạnh được trò chuyện với nhà văn Lê Tống Mộng Hoa, một trong những gương mặt mà ở tại cộng đồng hải ngoại, tại vùng Washington DC và nhiều nơi đều được biết đến chị. Ngoài cái tài viết văn, chị còn có một cái tấm lòng vàng là tham gia với cộng đồng với rất nhiều sinh hoạt khác nhau. Đồng thời, chị cũng là một trong những người tổ chức về những cái hội thiện nguyện để mà giúp đỡ cho chúng những người nghèo khổ còn kẹt ở lại Việt Nam. Thưa chị, ngày hôm nay thì Phong Thu muốn nói chuyện với chị một số những vấn đề liên quan đến văn học nghệ thuật, những hoạt động sinh hoạt của chị tại cộng đồng Washington DC, Virginia và Maryland. Xin chị gửi lời chào đến quý thính giả của đài Việt Washington DC Radio ạ.
Xin chào Phong Thu và chào thính giả của đài Việt Washington DC Radio.
Xin nhà văn Lê Tống Mộng Hoa cho Phong Thu và quý thính giả nghe đài biết là chị sang định cư tại vùng thủ đô Washington DC vào năm nào và thời gian đầu cuộc sống tha hương có tác động gì đến cái quá trình sáng tác của chị không?
Thưa Phong Thu và thính giả của đài Việt Washington DC, tôi rất vui là được nói chuyện với Phong Thu và thính giả về cái cuộc di tản đau buồn. Tôi rời khỏi Sài Gòn vào ngày 28 tháng 4 năm 1975, đi theo gia đình của bà chị chồng của tôi đến trại tị nạn Fort Safi, Arkansas, cùng với con gái của tôi, lúc đó nó mới có 4 tuổi rưỡi. Ba của Lina đã mất vì một cái tai nạn xe hơi khi cháu mới tròn 4 tháng tuổi. Thời gian đầu của cái cuộc sống tha hương thì rất là vất vả và nhiều nỗi buồn hơn là niềm vui. Sau khi đến trại tị nạn Fort Sophie, thì tôi tách rời khỏi gia đình bà chị chồng tốt bụng vì chị ấy có đến 7 đứa con phải chăm lo nuôi dưỡng. Hai mẹ con tôi nhận lời làm vú em giữ nhà cho một cặp vợ chồng người Mỹ. Họ vào cái trại tị nạn Fort Sophie để kiếm người giữ trẻ cho đứa con trai 4 tuổi của họ. Điều kiện của tôi đưa ra cho họ là tôi có thể làm việc không đòi trả lương, nhưng họ cần phải cho tôi đi học đại học vào ban đêm để sau này tôi có thể thay đổi cái cuộc sống khá hơn. Họ đồng ý chấp nhận cái điều kiện này, nhưng trong thực tế thì không có thực hiện được. Vì lúc họ dọn nhà từ Dallas lên California, thì nhà của họ đang ở rất xa nơi có trường đại học, mà tôi lại chưa biết cách thế nào để đến trường để họ thăm thể thức ghi danh, và mà làm sao mà đi học khi mà không có phương tiện di chuyển. Sau 3 tháng làm việc giữ em bé và trong nhà cho ông bà Baker ở California, thì tôi bay sang Louisiana Baton Rouge, share phòng với một cặp vợ chồng người Việt là bạn của gia đình ba má tôi lúc trước, để cư ngụ gần trong cái cư xá của trường đại học Louisiana State University. Ban ngày thì tôi đi làm bồi bàn cho một cái restaurant có tên là International IHOP Restaurant. Buổi tối tôi đi học ở trường đại học Louisiana State University. Lúc ở trong trại tị nạn Fort Sophie thì tình cờ tôi gặp lại anh Lê Khắc Huyền, là đồng nghiệp của trường trung học Trung Thu Sài Gòn. Anh ấy tỏ ra trìu mến với bé Lina, con gái của tôi. Dương lành đưa đẩy, anh Hiền trở thành người cha thứ hai tốt bụng và thương yêu bé Lina rất nhiều sau này. Như vậy là ở trong trại tị nạn, tôi đã gặp ông xã của tôi bây giờ, và chúng tôi ký giấy hôn thú vào tháng 11 năm 1975, trong một ngày mà tuyết rơi trắng xóa ở Virginia, với sự chứng kiến của một cô bạn trẻ họ Từ và bé Lina. Không có tiệc cưới rình rang, không có sính lễ trà rượu, chỉ có một cái nỗi buồn tha hương và những giọt nước mắt nhớ nhà, nhớ cha mẹ anh em.
Đó là một câu chuyện rất là ly kỳ, một cái mối tình mà rất là đẹp đó. Và cái cuộc sống của chị lần đầu tiên đặt chân đến Hoa Kỳ, đó là những cái bước đầu hết sức là khó khăn. Và Phong Thu phải công nhận là chị có nghị lực đó. Đồng thời nữa là chị tìm được một cái hạnh phúc thứ hai. Và cái hạnh phúc đó Phong Thu đã nhìn thấy rồi, đi với chị suốt một cái quãng đường rất là dài. Và thưa chị, cái thời gian đầu của cuộc sống tha hương này nó có tác động gì đến cái quá trình sáng tác chị đi vào văn học không ạ?
Có rất là nhiều. Nó để lại một cái ấn dấu, một cái dấu vết trong cái cuộc đời của tôi sau này và trong những cái sinh hoạt của tôi, những sinh hoạt từ thiện của tôi. Tại vì khi mà mình có cực khổ, mình có đi làm bồi bàn thì mình mới biết được cái khổ. Thành thử sau này khi mà tôi đi ăn ở tiệm ăn nào thì tôi cũng cho tiếp rất là hậu. Tại vì khi mà mình làm bồi bàn, mình đứng 8 giờ một ngày, không được ngồi. Mình đứng 8 giờ một ngày mà tôi còn bị một cái khổ nạn nữa là lúc đó tôi còn trẻ lắm. Tôi qua đây lúc đó tôi mới có 35 tuổi mà cũng có chút nhan sắc. Thành ra tôi bị cái ông sếp cuốc của cái IHOP Restaurant đó, ông mời tôi đi coi cine. Thì tôi từ chối, tôi nói tôi phải ở nhà với con của tôi. Cái ông mới nói, ủa khi mày vô đây làm, ta đâu có biết mày có con. Thì ông nói với ông manager gọi tôi vô. Tại vì tôi làm ở chỗ đó là một cái restaurant ở trong trường, ở trong campus của trường đại học. Tất cả những người waitress ở đó là sinh viên hết. Thì ông manager hỏi tôi, ủa, sao mày có con mà tao không biết? Tôi nói là khi ông interview tôi, ông không có hỏi cái điều kiện về gia đình của tôi. Thì ông chấp nhận tôi làm. Thành ra nếu mà ông đuổi tôi bây giờ, tức là ông kỳ thị. Thành ra họ không đuổi, nhưng mà ngược lại là cái ông sếp Cúc á, từ đó về sau á, tôi mỗi lần tôi đem cái ticket của tôi vô, người ta order đồ gì á, thì ông để lại sau cùng hết. Thành ra tôi ra thì khách hàng họ bất bình là tại sao mày, ta order mà mày lâu lắm mà mới đem ra. Đó là những cái buồn khổ mà sau này tôi mới thấy ai gặp khó khăn thì tôi giúp đỡ. Tại vì lúc đó mình mới thấy mỗi lần ai hỏi, tôi bưng đồ ăn ra mà ai hỏi where you from thì nước mắt tôi chảy. Đó là những cái thời gian 3 năm đầu á. Tuy nhiên trong cái tuyệt vọng á, mình mất tất cả mọi thứ trên đời này thì vẫn còn 4 điều mà nó giữ mãi trong tâm mình. Thứ nhất là cái đức tin. Thứ nhì là cái lòng yêu nước Việt Nam của mình. Thứ ba là cái lòng tự trọng. Và cuối cùng rất là cần thiết, đó là cái tình thương vị tha. Mình thương đến người khác mà không cần đền đáp. Tôi nghĩ là 4 cái đó là cái đó, là những cái yếu tố mà nó giúp cho mình vươn lên, tiến tới để bắt đầu một cái cuộc đời mới.
Phong Thu rất là đồng ý với cái quan điểm của chị. Và chính thì cái quan điểm đó nó giúp cho con người mình, cái trái tim của mình rộng mở hơn. Và thường thường đó, cái dạng mà có cái suy nghĩ mà sâu xa như chị đó, rất hiếm đó, cũng không phải là dễ tìm đâu. Phong Thu cũng quen rất là nhiều, nó đi rất nhiều, quen rất nhiều. Nhưng mà có một cái suy nghĩ mà sâu xa như chị và có một cái tấm lòng như chị như vậy thì cũng rất là hiếm. Vậy thì chị có thể cho Phong Thu biết là khi nào chị bắt đầu cầm bút và viết văn không? Và chị có cái đam mê gì trong cái lĩnh vực này không, thưa chị?
Phải là 15 năm sau. Tôi bắt đầu viết từ tháng 6 năm 1989 trên báo Phụ Nữ Diễn Đàn một câu chuyện bạn gái xuất bản hàng tháng tại Garden Grove, California do anh Chữ Ba Anh, cố giáo sư Chữ Ba Anh làm chủ bút. Tại lúc đó tôi làm việc với vợ chồng anh Chữ Ba Anh Vi Khuê về cái hội giáo dục trẻ em Việt Nam đó, dạy tiếng Việt cho trẻ em Việt Nam từ năm 1976 bắt đầu là dạy. Thành ra cái khi tôi làm như vậy thì anh Chữ Ba Anh anh mới nói là ồ, tôi có cái tờ, tôi làm chủ bút cho cái tờ Phụ Nữ Diễn Đàn ở trên California thì bà viết một câu chuyện bạn gái được không? Ban đầu tôi cũng ngần ngại như sao mà ông nói tại vì bây giờ bà có thấy là khi mà cái thay đổi cái hoàn cảnh á, có nhiều gia đình bị rạn nứt, thành ra tôi rất cần những cái bài viết để mà làm cách thế nào mà duy trì hạnh phúc gia đình của những người nhà Việt Nam. Thì tôi nói là thôi để tôi thử, rồi tôi bắt đầu tôi viết từ đó cho đến về sau này luôn á.
Như vậy tức là khi đi vào trong lĩnh vực văn học rồi là chị bắt đầu cảm thấy đam mê và thấy thích với cái công việc này phải không ạ? À?
Phải thú thật, phải nói sự thật là trong cái hoàn cảnh của tôi á, thì cái viết văn đó là một cái phương tiện giải tỏa cái nỗi niềm của con chim bình khuyên lạc đàn mất tổ, bay đến một cái xứ lạ, người đông đất lạnh mà mọi sự đều thay đổi hết. Cái gì cũng lạ hết mà không, mình không có thể tỏ bày cái niềm dai dứt đó với ai được hết. Thành ra viết là một cách để mình giải tỏa những cái niềm riêng đó của mình. Thành thử là dù là phải đi làm rồi về nhà có con nhỏ, nhưng mà tôi cũng cố gắng thức đêm để mà viết. Tại vì khi mình viết á, thì cái những cái suy nghĩ của mình á, nó trải lên trang giấy, lại chia sẻ với những cái người phụ nữ khác trong cái câu chuyện bạn gái trên Phụ Nữ Diễn Đàn. Thành ra tôi rất là thích.
Đó cũng là một cái niềm vui. Phong Thu cũng nghĩ như vậy. Tất cả những người cầm bút đều có một cái tâm sự riêng nào đó. Hay nói đúng ra là tất cả chúng ta, mỗi con người đều có một cái tâm sự riêng hết, có một cái cuộc đời riêng hết. Có người thì có thể nói ra được những điều đó bằng cách tâm sự, nhưng cũng có những người không tâm sự được và có thể viết ra những cái vấn đề đã thuộc về cái đời sống của mình, về tâm hồn của mình, về suy nghĩ của mình. về tất cả những cái gì mà mình cảm nhận được trong cái thế giới này.
Khi tôi hỏi chị về buổi ra mắt sách Nhớ Mẹ Âm Thầm, chị đã tâm sự như sau.
Đồng hương bạn hữu, trong cái ngày đó là một cái kỷ niệm mà có lẽ tôi không bao giờ tôi quên được. Tại vì người ta đi đến, người ta mang dù, mặc áo mưa để vì trời tuyết đó. Thành ra mình cảm thấy là mình được nhiều người thương mến mà ủng hộ. Thành ra cái tác phẩm Nhớ Mẹ Âm Thầm á là góp nhặt những bài tôi đã viết trong kỷ nguyên mới cũng như là phụ nữ diễn đàn 21 năm từ cái lần đầu tiên xuất bản cái quyển Chìa Khóa Mở Cửa Hạnh Phúc Gia Đình cho đến cái lần thứ nhì này từ 1996 cho đến 2017 là cũng 21 năm. Trong cái tác phẩm này nó có 3 phần. Một phần thứ nhất là tình thương, phần thứ nhì là gia đình, rồi phần thứ ba là cộng đồng.
Bây giờ Phong Thu muốn hỏi, và cái chủ đề, Phong Thu thấy chủ đề nói về mẹ là một chủ đề rất là lớn, rất là rộng. Nó mang rất nhiều cái tính nhân dân rất là cao trong đây, và mang cái tính giáo dục nữa. Qua cái tác phẩm này, chị muốn gửi gắm cái tâm sự gì trong cái tác phẩm này, thưa chị?
Thật ra cái sách Nhớ Mẹ Âm Thầm á, theo tôi á, thì đây là một cái cuốn album kỷ niệm góp nhặt những hình ảnh, những mẫu chuyện, những bài tâm bút, tùy bút, tạp ghi, tự thuật của chính tác giả là một cô giáo Việt Nam tị nạn cộng sản, hoặc là của những cái cuộc hôn nhân với tình yêu không biên giới, không so đo, không kỳ thị, những cái cuộc hôn nhân dị chủng á. Mà cái cuốn sách này á, mục đích chính của tác giả cũng là một món quà tình thương mà giống như là một cái nén tâm hương để tôi dâng lên cho hai bà mẹ dấu yêu của tôi. Bà mẹ huyết thống đã sinh ra tôi, đã nuôi nấng dạy dỗ tôi rất chu đáo, từ cách ăn, lời nói đến cách đối xử với chồng con, nhất là mở lòng giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình. Đó là bà Tống Khuyến, Vương Thị Em, mẹ tôi. Và bà mẹ thứ hai ở Mỹ này đã cho tôi và gia đình nhỏ của tôi tình thương bao dung rộng lượng với các lời ái ngữ dịu dàng, cách chỉ dẫn về nấu ăn lối Huế và nhỏ nhẹ thân thương trong thời gian 14 năm mà tôi không có xa mẹ, thiếu vắng tình mẫu tử vì phải bỏ nhà ra đi tìm đất sống. Tôi thường gọi bà này với cái tên thân thương là Tuyến. Đó là cái mục đích chính của cái tác phẩm Nhớ Mẹ Âm Thầm này đó.
Bây giờ Phong Thu hỏi chị cho biết là chị rất là bận rộn lo cho con, cho cháu, rồi còn lo cho sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt của hội. Hiện nay là chị đang viết, còn viết cho cái tạp chí văn học nào không, hay là chị đã không còn viết nữa?
Đây là câu hỏi rất hay và đánh trúng cái chủ đích của tôi. Khuyết điểm của tôi là tôi bận bịu, có lẽ là vì tôi đã lớn tuổi rồi, bước sang tuổi 79 rồi, mà tôi cứ tưởng là tôi còn mới có 60 tuổi, tôi ôm đồm quá nhiều việc đúng không? À, dạy tiếng Việt cho trẻ con người Mỹ gốc Việt ở trường Thăng Long mỗi thứ bảy, rồi lo nấu chay, sửa soạn hoa quả, cúng dường Phật tại chùa Hoa Nghiêm mỗi tháng 2 lần, rồi lo cho hoạt động của hội Quảng Đà miền Đông Bắc, rồi lo điều hành công tác từ thiện của nhóm từ thiện tình thương, rồi lo nấu ăn cho gia đình, rồi làm bánh cho cháu nội cháu ngoại. Mà cái làm bánh với nấu ăn là tôi thích thú nhất á. Mặc dù là có nhiều điều đêm tôi thức tới nửa đêm về sáng để làm bánh cho cháu, nhưng mà tôi vẫn tiếp tục viết bài cho cái một phụ nữ và gia đình của Nguyệt Sang Kỷ Nguyên mới, do bạn tôi là chị Lê Thị Nhị và Linh Vang điều hành.
Phong Thu thấy là hiện nay cái tình hình sáng tác văn học ở hải ngoại đang gặp rất nhiều là khó khăn. Điều đó có làm cho chị nản chí hay không? Và theo chị thì vì sao sinh hoạt văn học tại Washington DC ngày càng ít đi thưa chị?
Thực ra cái sự khó khăn này á, không có làm tôi nản chí, nhưng mà vì cái tuổi già phải là ôm đồm nhiều việc á, thành ra mà mình làm chậm đi, thành ra sau này á, cái viết bài của tôi nó thì cũng cùng cái việc đó, lúc trước mình làm có nửa giờ thì bây giờ mình làm tới 1:30 là
điều đó là tất nhiên rồi.
tôi không có nản chí, nhưng mà tôi chậm chạp. Tôi phải thú thật như vậy đó. Còn cái chuyện á, mà vì sao mà sinh hoạt văn học tại Washington DC càng ngày càng ít đi á, thì Phong Thu cũng biết là bây giờ người ta chỉ cần lên internet tweet một cái, cái nhấp chuột một cái là họ có thể đọc được cả hàng ngàn hàng trăm cuốn sách rồi, họ cần gì phải mua sách nữa. Thành thử tôi vừa rồi tôi có nghe nhà văn Huy Tâm ở Wichita, anh có than thở rằng văn chương như án phù văn, 10 lần ra sách 9 lần trắng tay, là người ta không có thích ra sách, là vì mỗi lần ra sách là lỗ, thấy chưa? Thì mình là nhà văn mình có, tôi sở diễn và Phong Thu thấy tôi hay đi tất cả những cái buổi ra mắt sách, nếu có thì giờ là tôi cố gắng tôi đi chị tới mình mua một cuốn sách mình ủng hộ cho bạn, mà vì mình đã đoạn trường ai có qua cầu 12, mình đã biết được, mình đã thông cảm được cái sự khó khăn đó, thành ra khi nào mà ra mắt sách mà nếu mà có thể đi được, từ trường hợp bị đau cái lưng hay đau cái chân thì không đi, nhưng mà nếu có thể đi được thì tôi đều đi hết, là tại vì mình đúng rồi, là mình ở trong chăn, mình biết chăn có rộng thì mình phải ủng hộ bạn mình.
Thì Phong Thu thấy như thế này, có nhiều người người ta tưởng rằng là mình rất là thông minh, mình có một bồ chữ, làm cả thiên hạ này có một mình chỉ có một bồ chữ thôi. Và đa số Phong Thu nhìn thấy những người mà viết văn, làm thơ, những người mà họ có một chút xíu tiếng tâm đó, họ cứ nghĩ rằng là họ viết rất là hay, họ có tiếng rồi họ không thèm học hỏi nữa. Nhưng mà thật sự khi mà họ viết trở lại đó là họ sẽ viết dở hơn ngày xưa. Tại vì ngày xưa họ còn học hỏi, họ còn đọc sách. Khi mình đọc sách á, mình đọc sách càng nhiều á, thì những cái tư tưởng mới lạ nó sẽ đến. Thì mình mới tích lũy được những cái kiến thức đó. Và những cái kiến thức đó nó sẽ biến trở thành là một cái vốn sáng tác cho mình, để mà mình có thể đi vào văn học được, thì mình nâng cao cái tay nghề của mình, rồi nâng cao cái trình độ viết của mình. Nhưng mà Phong Thu thấy đa số những cái người, đa số nha, nói là Phong Thu đã kinh nghiệm cái này, đa số những người mà họ đã viết hay, họ có tiếng tăm rồi đó, họ cảm thấy họ khinh thường những cái người mới, thứ nhất. Thứ hai là nhớ khinh thường những cái người mà bắt đầu người ta chập chững viết, hoặc là những cái người mà chưa có tiếng tăm gì cả. Nhưng mà thật sự chính vì chúng ta đến đọc sách nhiều và nghe, nói chuyện, bình sách hay là mua những cái quyển sách mới về, hoặc là cái người đó họ chưa có tiếng nhưng mà họ có những cái tư tưởng mới, chúng ta đọc những quyển sách đó thì cái kiến thức mình mới nâng lên được và bắt đầu mình mới viết hay. Thì cái đó là cái kinh nghiệm của Phong Thu thôi.
Và... tôi đồng ý với Phong Thu hoàn toàn. Dạ. Tôi thấy như vậy đó. Nhưng mà tôi có một cái quan niệm riêng của tôi. Đối với tôi á, cái triết lý sống của tôi á, là mình sống thật với mình và mình sống thật với người. À, khi tôi nói trước công chúng hay là tôi nói trước học trò của tôi hoặc là tôi viết á, tôi nghĩ là mình cứ diễn tả những cái gì mình nghĩ ở trong lòng mình ra thôi, đừng có giả dối. Tại vì cái sự thành thật á, nó sẽ làm cho người khác họ cảm động. Người Mỹ nó có một câu: What comes from the heart, touch the heart. Cái gì mà nó đến từ cái trái tim của bạn á, thì nó sẽ làm cho người khác cảm động. Đó là cái triết lý sống của tôi, cũng như khi tôi viết như vậy. Còn cái chuyện á, mà mình muốn viết cho hay thì mình phải học. Lúc nào tôi nghĩ á, là cái học á, nó giúp cho mình, cái tâm hồn mình phong phú hơn. Cái việc học á, không có bao giờ là dư thừa hết trơn.
Vậy thì cô có sáng tác một cái bài thơ nào không?
Tôi có bài thơ.
Ok, cô đọc đi. Phong
tôi không biết
rất
đọc
nghe.
Thơ, nhưng mà cái bài thơ này á, là khi đó mẹ tôi 90 tuổi á.
Dạ.
Thì tôi làm cái bài thơ mừng mẹ 90 tuổi. Mà Phong Thu và tôi không biết làm thơ nha. Tôi làm thơ con cóc thôi. Tôi không có giỏi như chị Hồng Thủy hay như Phong Thu đâu mà biết riết. Tôi không biết làm thơ. Nhưng mà để cái lúc đó là tôi tổ chức cái lễ mừng thọ, lễ thọ cho mẹ. Thành ra tôi có bài thơ mừng lễ thọ 90 tuổi của mẹ. Chân yếu mẹ đâu màng, nụ cười luôn nở bên con cháu, tình mẹ thương con rõ ngút ngàn. Mấy chục năm qua biết mấy lần, con làm trái ý mẹ cực thân, nay xin mẹ rộng lòng tha thứ, tình mẹ đẹp thay luôn trắng ngần. Mỗi lúc một mình nhớ mẹ yêu, con xin trời Phật biết bao điều, độ trì cho mẹ tâm an lạc, thân mẹ đừng mang bệnh hiểm nghèo. Tối sáng kệ kinh mẹ nhớ ghi, thành tâm khấn niệm đức từ bi, cho lòng rũ sạch tâm thanh tịnh, dâu bể mẹ à chẳng đáng ghi.
Vậy là xong rồi đó phải không? Phong Thu rất là cảm ơn chị Lê Tống Mộng Hoa ngày hôm nay đã cho Phong Thu một cuộc phỏng vấn rất là lý thú. Và hình như là giữa Phong Thu với chị có một cái sự giao cảm nào đó, thành ra có một cái sự thông cảm hiểu nhau nhiều hơn qua cái cuộc nói chuyện này. Phong Thu xin chào chị và chúc chị nhiều may mắn. Chị có thể gửi lời chào đến quý khán thính giả đi ạ.
Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và cảm ơn nhà văn Phong Thu đã tạo duyên lành cho tôi được trang trải tâm tình của một người đàn bà bình thường mà lại có đam mê thích viết lách tại Mỹ với một cuộc sống bận rộn tất bật này.
Những trái tim Việt Nam đến đây chấm dứt. Phong Thu xin kính chúc quý vị một tuần lễ an lành và hạnh phúc. Xin hẹn quý vị trong chương trình tuần sau.